Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Đám quân rữ trẻ con ông Tạ trong mùa phục sinh của tác giả Cù Mai Công. Tôi bình thường nấu xôi gất, giò, đậu xanh và đậu phộng, chỉ nấu xôi đậu đen mỗi năm 2 lần, đầu và cuối mùa chay. Bà Lai bán xôi từ năm 1963 tới nay ở ngã ba ông Tạ nói: Đầu mùa chay lễ tro bên Công giáo năm 2023 là từ ngày 22 tháng 2 tới lễ lá 2 tháng 4, lễ rửa chân 6 tháng 4, Chúa tử nạn 7 tháng 4 tới phục sinh 9 tháng 4. Tôi thắc mắc: Nhà xứ nói mùa chay phải nấu xôi đậu đen sao? Bà Lai cười: Nhà xứ nào nói đâu. Tôi là tôi thích vậy. Ra là vậy. Có lẽ vì xôi đậu đen nấu cực hơn xôi khác một chút, bà phải tỉ mẩn lựa từng hạt đậu, ngâm ủ kỹ lưỡng, rồi hầm đúng canh giờ, hạt đậu mới mềm tơi ra, lẫn vào nếp. Vị bùi bùi của hạt đậu lẫn vào vị thơm chất phát của nếp cái thượng hạng, chứ không có nếp đi đằng nếp, đậu đi đằng đậu, ăn vô miệng cứ lỏng chỏng sao. Có lẽ vì vậy, hiện nay ít ai muốn nấu bán cái thứ xôi khó tính này. Tay mơ nấu xôi càng kịch mặt hẳn, mất khách như chơi. Bao nhiêu năm rồi, từ khi vào Nam, ở đất ông Tạ bán xôi, bà Lai vẫn một nếp nhà như vậy. Và bà vẫn bấm ngón tay tính từng ngày chờ đón phục sinh, một trong hai lễ lớn nhất của người Công giáo trong năm, cùng lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Bà nói: Khách quen mùa chay năm nào cũng chờ mua xôi đậu đen của tôi đó. Dịp lễ phục sinh ở miền Nam, ở ông Tạ rơi vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, tháng nóng nhất trong năm. Khí trời oi bức càng khiến không khí dịp lễ này nó sầu thảm như buổi lễ tử nạn tối thứ sáu. Thuở ấy dù nhỏ, tôi vẫn nhớ mồn một cảnh ngắm đàn thánh giá 14 chặng xung quanh nhà thờ xứ Dinh Sơn Ba của tôi. Giọng ngắm tha thiết, buồn thảm, cứ đi một chặng lại dừng nghe ngắm. Các ông thì đứng, các bà và trẻ con thì quỳ trên chiếc chiếu cặp theo bên nách. Ở Nghĩa Hòa, cha già cố năng cho rước đàn thánh giá dọc đường Nghĩa Hòa. Trẻ con súng xính mặc áo dài trắng, cầm theo cái chiếu con để trải ra quỳ mỗi khi đọc từng chặng thứ nhất, chặng thứ hai. Giờ các cháu đã thành mẹ, thành bà. Liệu có ai quên ký ức tuổi thơ này không? Bên An Lạc dạo đó, cứ mùa chay rước thánh hài, tức tượng thi hài Chúa sau tử nạn, thì giáo xứ An Lạc tổ chức đoàn rước mặc đồ tang. Đi rước thánh hài, cụ Tổng Vi cầm hai thanh gỗ lệnh, điều khiển đội đô tùy khiêng hòm và đội trắc. Trước ngày Chúa tử nạn, trong lễ rửa chân bên Công giáo, cụ luôn là một trong 12 vị tông đồ được cha chánh xứ An Lạc Trần Ngũ Nhạc rửa chân. Còn bên Tân Chí Linh có một cụ, không hiểu sao thanh thiếu niên đặt hổn danh là Cù Không Đinh. Cứ tới phục sinh, ông đóng vai Juda cưỡi ngựa hoặc giác thánh giá đi các xóm, lại còn mang theo cả dây thừng để đóng vai Juda đi treo cổ nữa. Còn bên Tân Chí Linh, cụ Tú hớt tóc cho tôi thổ bé tên Tú, là bố ông cử, phở Phú Dương sau này, thường đóng vai Chúa khổ nạn giác thánh giá đi khắp xứ. Thứ sáu tuần thánh là ngày chay lớn bên Công giáo. Đám trẻ con các xứ chả đứa nào dám đòi hỏi món này món nọ, kéo xa trước cám dỗ, như lời dặn dò của các thầy bu. Chúng cố nhịn một ngày, qua sáng thứ bảy tuần thánh thì đừng có mà hồng. Đâu đâu trong khu ông Tạ cũng hàng đàn hàng đống trẻ con. Chúng đi theo từng nhóm, nhỏ to gì bí mật lắm. Các nhà thờ hôm nay là của chúng, từ sáng tới chiều, đi hôn chân Chúa. Không đợi bố mẹ nhắc nhở, sáng đi lễ, tối đi nhà thờ như mọi hôm. Tôi cũng như chúng bạn, cả năm mới được một ngày hưởng lộc nhà xứ. Nẻ hay nã, tức bỏng ngô, bỏng nếp bung. Hết đứa này tới đứa kia, chúng xếp hàng khoanh tay và ra vẻ đạo đức, chờ tới lượt hôn chân Chúa. Riêng nhà thờ Chí Hòa, như hầu hết các nhà thờ Nam khác, không có rước sách chiên trống, hôn chân Chúa không có nẻ. Chân Chúa được xức nước hoa thơm lắm. Bà Kim Chi ở đầu chợ Nghĩa Hòa dùng nước hoa của mình xức vào chân Chúa, thơm cho tới cả sau lễ phục sinh. Chẳng là bà dùng nước hoa chính hiệu của Pháp. Tiếng Pháp, tiếng Anh bà nói như gió mà. Trẻ con các xứ bây giờ sướng bằng trời. Văn minh lịch sự, hôn chân Chúa xong có bịch nẻ để trên bàn bên cạnh. Có người đưa tận tay chỉ việc lấy. Trẻ con các xứ ông Tạ xưa, như xứ Dinh Sơn Ba của tôi, nẻ bỏ trong hòm kính Chúa luôn. Hôn chân xong thò tay bốc. Cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà thờ hôn chân Chúa để bốc nhiều lần. Có lúc nẻ gần hết, phải khom người chui cả vô trong sâu giác, vất vả tính toán lắm. Ông quản quất cho một roi vô tai, rụt lại và chuồn đi. Của Chúa chứ có phải của ông đâu mà ông bạo lực với trẻ con như vậy. Chẳng cứ gì xứ mình, ở sau mai, ngày xưa ấy, đi hôn chân bốc nẻ thì đám trẻ con luôn canh chừng hai ông bà quản đứng hai bên thánh hài. Một bên là ông quản Thỏa, nhà ở xóm Sình, bên kia là bà quản Thế, nhà ngay sau nhà cha xứ Giảng. Ở Tân Chí Linh có ông quản Dụ, ông quản Thành, Xếp hàng hôn chân chúa mà đứng ngồi quỳ không thẳng người là ăn roi. Liêm diêm mắt cũng roi, không trang nghiêm, nhìn ngang nhìn ngửa cũng ăn roi. Cây roi quất bất ngờ từ sau lưng, thoát cả người. Ở Nghĩa Hòa có ông Trùm Tiểu, ông Quảng Dượng, bà Quảng Thăng, bà Quảng Nhị. Đứa nào cũng vừa rón rén hôn chân, vừa giáo giác canh cái roi ông Trùm, bà Quảng này. Sợ cả chú Bưởi giật chuông nhà thờ, buồn tình cũng dung roi quất những đứa nghịch phá, không nghe lời. Đám trẻ con tức ông Tiểu lắm. Khi ngắm đàn thánh giá, dị sướng ngắm. Chúa Giê-xu đầy tớ tán trong hang đá. Thay dị đáp, thương xót chúng con. Chúng thưa ầm lên. Ông Tiểu có ve, bà Tiểu lấy le. Chúa lòng lành tha tội cho đám trẻ. Bà Tiểu có tội tình gì trong việc quất roi chúng. Nhưng chúng cho là có liên đới trách nhiệm với chồng nên cũng bị chúng lôi ra. Ngay ông rỉnh trong xứ chúng cũng không tha. Khi dị sướng ngắm, Chúa Giê-xu thương hết người thế. Chúng hét, ông rỉnh bóp gân. Trẻ con Nam Thái, thủ phủ xơi ông tạ thì lành hơn. Chúng thưa, cơm nếp với xôi. Có đứa mới bị bố quất roi, khi nghe sướng, Chúa Giê-xu thương hết người thế. Nó gào lên, không có bố con. Lạy Chúa tôi, đâu chỉ các ông Trùm bà Quảng, đến cha xứ chúng cũng lén lút chọc phá. Thay dị sướng, Chúa Giê-xu đầy tớ tán trong hang đá. Chúng lại sướng, Chúa Giê-xu, cha bảo tán đâu thì tán. Trở lại việc hôn chân Chúa bốc nẻ, chúng đi theo băng nhóm hàng đàn, có phân công kế hoạch hẳn hoi. Đứa nào tay to túi bự vào hôn chân bốc nẻ, đứa nào tay nhỏ làm nhiệm vụ canh các ông bà quản, có đứa mang cả túi vải của nhà làm kho thu gom. Không chỉ xứ mình, chúng hành quân sang các xứ khác. Đám trẻ con Thái Hòa bắt đầu từ nhà thờ Thái Hòa sang Nam Thái, Tân Chí Linh, An Lạc, Lộc Hưng, Nam Hòa, Nghĩa Hòa, Sao Hiệp, Hiệp hội Thánh Mẫu, vân vân. Đi một vòng các xứ như vậy cả ngày, chúng bỏ ăn sáng ăn trưa luôn. Mũi chúng dán vô chân Chúa, còn mắt thì đảo nhanh, tay thì quờ khua tận sâu bên trong. Có đứa tay ngắn, phía ngoài hết nẻ, nó khẽ nhấc cả chân tượng Chúa lên, một tay kéo giặt áo sơ mi cho rộng ra, tay kia khùa qua chân Chúa, lùa một cái cho vô giặt áo thiệt nhanh. Có đứa hôn chân Chúa sốt sắng để thò tay bươi nẻ quá lâu, bị mấy đứa khác ghen ăn, lén thúc phía sau, ngã dúi vô hòm kính, mồm da vô tượng Chúa bằng gỗ, miệng mũi sưng dù. Chúng tức nhất là phía trước mình có các ông bà cụ, cứ chậm rãi sốt cả ruột. Có bà bốc mấy nắm nẻ, gói vô giặt áo dài. Thằng bạn tôi chờ lâu quá, lại sợ hết nẻ. Nó len lên, rách giặt áo dài của bà cụ phía trước. Đang phải nhịn mồm nhịn miệng để rước lễ, bà cụ cũng gào lên gắt mắm tôm. Cái thằng này con cái nhà ai mà hỗn hào quá vậy? Tao mét ba mẹ mày đó. Nó không dạy mà khai báo thành khẩn với bà, vì bên cạnh là bà Quảng, bạn bún riêu với bà cụ ấy. Nó mà cãi là chỉ ăn roi. Có một lần tôi đi từ sáng tới xế chiều ôm về cả bịch nẻ. Nhìn con áo quần xộc xệch, tóc tai bơ phờ, hễ hả ôm bịch nẻ, công lao vất vả cả buổi, mẹ tôi hiểu ngay sự thể, nổi giận. Giê-xu Maria lạy Chúa tôi, mày to gan lấy của Chúa của nhà xứ một bao như vậy thì xuống quả ngục nghiến răng khóc đời đời, không thấy mặt mẹ đâu con à. Mày có mang trả lại cho nhà xứ ngay không? Tôi nghẹn họng, chết đứng lúc đó. Mang trả thì ăn roi ông Trùm bà quản, không trả thì đời đời không gặp mẹ nữa. Vậy đi học hàng ngày, ai cho con tiền ăn sáng để mua xôi, bánh mì, mua dế đây, Chúa ơi! Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.